This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài ngay sau đây. Bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào. Sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng, hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Dũng rất là khỏe. Và khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe thưa anh. Không biết anh Tiến Dũng đi vacation rồi có giúp ích gì được cho nền kinh tế của Hoa Kỳ không anh? Chắc có lẽ là anh cũng góp phần làm cho giá cả nó tăng lên đó.
Ồ, cái này hơi lạ nha. Nếu mình xài nhiều, giá cả tăng lên là sao bà Bảo? Mình đi xài nhiều với cái là giá đi, cả tăng lên hả? Cũng có thể chứ.
Phải không? Phải không? Đúng rồi, bây giờ đi thấy vừa hàng vừa hiếm nè ha. Đi chợ hay là vì chúng ta đi vào Walmart hồi xưa những cái kệ hàng đó là chúng ta tìm gì cũng có hết mà bây giờ là có bộ hơi khó đó anh Tiến Dũng.
Cái này cũng hay nha. Giống như mình bà Bảo nói vậy thì mới nghĩ ra rằng bây giờ nó lại đi ngược lại. Thường thường thì theo cái basic về cái cơ bản của cái kinh tế đó là 70% cái sự tiêu xài của người dân để kích thích một cái nền kinh tế của quốc gia đó. Nhưng bây giờ ngược lại, người dân càng xài nhiều thì cái kinh tế nó càng rối loạn, phải không? Tức là giá cả thị trường rồi giờ là demand and supply. Thôi cái đó chuyện của chính phủ mình để tính sao đi, thưa quý vị. À, buổi sáng ngày hôm nay vào đi vào cái thị trường chứng khoán. À, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng buổi sáng không có được đẹp lắm cho Dow Jones. À, mặc dù cái con số nó là mismatch. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones giảm 166 điểm, 34.267 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 108 điểm, 14.468 điểm. S&P 500 thì lên 0.18, chưa hiện tại con số màu xanh, 4.281 điểm. Trên nốt 15 là 1.49%. Dầu thô thì hiện tại giảm 90 xu, 73 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng lên 4 đồng 80 xu, 1.782 đồng 60 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.44%, 20 năm là 3.01%, 30 năm là 3.13%. Hiện tại ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.270 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 56.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 57 triệu chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì June Job Report và Consumer Confidence, tức là nói về cái tháng 6 thì Bộ Lao động và Bộ Thương mại đều đưa ra một cái report của mình. Mặc dù chưa đến tháng 6 nhưng mà họ đưa ra một con số gọi là ban đầu rất là lạc quan. Ngoại trừ những người làm về nông nghiệp, tức là non-farm, thì tháng 6 tổng số người được mướn vào hay là đi làm trở lại là 700.000 người. Tức là họ được cộng vào cái lực lượng lao động 700.000 người. Và Bộ Lao động cho biết rằng tháng 5 là 559.000 người và cái số này nó tăng lên, mặc dù cho thấy nó rất là khiêm nhường. Từ tháng 5 559.000 người, tháng 6 chỉ có 700.000 người, nhưng theo cái con số này người ta nói là better than nothing, tức là nó còn hơn là không có ai đi làm. Tháng 3 là 559.000 người, là từ từ nó tăng lên và tháng 6 là 700.000 người. Theo cái con số này mà cứ tiếp tục tăng như vậy thì Bộ Lao động cho biết rằng cái chỉ số unemployment sẽ xuống còn 5.6 vào tháng 6 và 5.8 vào tháng 3, ít tháng 5. Tháng 5 là 5.8 và con số này xuống còn 5.6. Và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều người quay trở lại đi làm để cái unemployment nó giảm xuống. Và ngay cả cái chuyện lái xe, những người truck driver cũng là một cái vấn đề ngày hôm nay, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe Tesla. Wow, quý vị cũng biết rằng không biết Tí Dũng có duyên với cái xe Tesla hay sao mà khi nó có bản tin Tesla Dũng đưa quý vị. Lý do vì tôi nghĩ đơn giản như thế này. Hiện tại bây giờ, nếu mà nói về cái xe công nghệ về điện là Tesla đứng đầu. Tôi Dũng cho là như vậy. Tại vì hiện tại giờ chưa có chiếc xe nào mà qua mặt chiếc Tesla về cái hình thức bên ngoài và cái độ bền bỉ của nó. Mặc dầu tôi Dũng không có nói là so với những khác, không thấy chiếc nào mà hiện tại giờ nó rất là popular như chiếc Tesla. Nhưng mà mình biết rằng thứ 6 vừa rồi thì Trung Quốc đã yêu cầu và Tesla đã làm điều này, họ đã recall, thu hồi khoảng 285.000 chiếc Tesla ở Shanghai. Cái lý do vì cái ship gear, tức là cái vô số, mà chúng ta biết vô số bằng điện tử thì nó lắc thở vô thôi, giống như ta chạy xe, chúng ta cũng có hai cái option, chạy số gạt tay cũng được, hay chúng ta bấm nút cũng được, thì Tesla không có số gạt tay, chỉ bấm nút thôi. Thì những cái người mà chủ của chiếc Tesla này bên Trung Quốc, họ bấm cái nút gear, shift gear, nhưng mà nó lại chuyển qua cái nút gọi là cruise control. Tức là chiếc xe set cái cruise, người ta dùng 70 mile một giờ, bấm xuống 70 mile, người ta chạy 70 mile, thì nó lại miss như vậy, nó bị accidentally, nó chuyển qua cái, gọi là bị touch cái gear, thay vì touch cái cruise control, thay vì chuyển hộp số. Thì Trung Quốc bắt cái Tesla phải sửa lại và recall. Cái lỗi này rất là nhỏ, các quý vị, nhưng mà Trung Quốc làm ra chuyện rất là lớn. Và Tesla đã làm điều này. Họ đã recall đến 35.665 chiếc Model 3 và trên gần 250.000 cái Model Y. Thì hai cái này cộng lại thì nó khoảng 285.000 chiếc. Cái vấn đề ở chỗ này, họ nói rằng customer không cần đem đến, họ sẽ remotely update cái software là everything ok. Nhưng cái vấn đề thì cũng đặt câu hỏi chỗ này, quý vị cũng phải đặt câu hỏi giúp Tiến Dũng. Cái công nghệ và cái tiêu chuẩn của chiếc xe Tesla này đã, Tiến Dũng tin chắc rằng nó giống như nhau. Chứ không phải là như chúng ta ở Mỹ, chúng ta chạy chiếc xe Toyota Corona. Cái chất lượng của nó hoàn toàn khác với cái Corona ở Việt Nam, hay là ở bên Trung Quốc, hay là ở bên nước nào khác. Đúng là như vậy. Nhưng mà chiếc Tesla là chiếc xe hiện tại quá mới mẻ. Họ chưa có nghĩ đến cái chuyện là phải xe điện nữa. Mới phát minh ra xe điện này là mới mẻ, họ chưa có nghĩ rằng ồ, cái nước này tôi phải sản xuất cái xe như thế nào, cái nước này tôi sản xuất cái nào để thị hiếu người tiêu dùng và cái giá cả nó vừa túi tiền, chưa nghĩ đến điều này. Thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng của nó chắc chắn là ở quốc gia nào cũng như nhau, ngay Ấn Độ, ngay Trung Quốc, ngay cả Việt Nam, everything the same. Vậy thì tại sao cái câu hỏi thế này, tôi cũng đặt câu hỏi đầu là tôi nghĩ là không đúng rồi, tại vì chất lượng sản xuất của chiếc xe Tesla có phải là tùy thuộc theo quốc gia đó hay không? Hay là cái thị hiếu hay túi tiền người tiêu dùng hay không? Câu trả lời là sẽ là không. Vậy cái thứ hai, có thể là chính quyền Trung Quốc kiểm tra gắt gao chất lượng của những hàng ngoại nhập để bảo đảm cho người tiêu dùng. Cũng có thể. Đúng không? Cũng có thể. Hoặc là sự cạnh tranh của họ, Tesla đi vào, người dân muốn Tesla, mua Tesla. Trong khi đó Trung Quốc đã làm rất nhiều xe điện, tại sao không mua Tesla? Thí dụ như vậy. Nhưng mà Trung Quốc kiểm tra gắt gao như vậy, vậy thì những chiếc xe Tesla ở Mỹ có bị trường hợp tương tự hay không? Hay là bấm nút mà lỡ đụng qua đụng lại như vậy thì rất là nguy hiểm. Vậy thì những chiếc Tesla ở Mỹ có recall hay không? Chúng ta để câu hỏi này chúng ta tự trả lời ha. Bản tin kế tiếp thì nói về cái medical debt. Trong cái mùa đại dịch này phải nói rằng người Mỹ thiếu nợ tiền, gọi là tiền y tế rất là nhiều, cái thứ việc. Một cái công ty, xin lỗi, một công ty đúng, một cái organization, tức là một cái hội đoàn, họ chuyên môn đi giúp những cái người mà gọi là bị bankruptcy khi mà họ không có tiền trả nổi, cái gọi là cái medical debt is number one cause người Mỹ bankruptcy. Riêng về hai cái tiểu bang này mà họ đưa ra, họ nói rằng wow, chỉ có hai tiểu bang trong 50 tiểu bang, một cái là ở Tennessee, một cái là Virginia, tổng số người bị bankruptcy bởi vì thiếu tiền medical quá nhiều, 82.000 bệnh nhân, và số tiền họ thiếu nợ tổng số lên đến 278 triệu, và họ đã được thanh toán và những người sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Hiện tại bây giờ không, đây là con gọi là hột cát trong đại dương thì đúng hơn. Cái medical mà gọi debt hiện tại bây giờ của người Mỹ đó là đến 21 triệu người bị thiếu nợ. Everybody đều thiếu nợ cái tiền, gọi là tiền ít nhiều gì cũng thiếu nợ, nhưng mà cái người mà bị bankrupt debt, mà gọi là không trả nổi, bankrupt luôn đó, 21 triệu người, và tổng số tiền họ thiếu nợ lên 46 tỷ. Và cái thống kê này được đưa ra vào ngày April 21, tức là ngày 20-21 tháng 4, kính thưa quý vị. Wow, cái vấn đề ở chỗ này, cái vấn đề khó chịu là ở chỗ này. Chúng ta thiếu nợ medical, hay thiếu nợ về y tế, bác sĩ, nhà thương, bệnh viện, v.v. Chúng ta không chạy nổi, không chạy được. Lý do vì những cái nợ này, bệnh viện sẽ bán lại cho debt collector. Họ bán lại bao nhiêu? Cứ 100 đồng, cái tiền nợ họ bán được đồng thôi cho những người debt collector. Thí dụ Tiến Dũng thiếu 1.000, họ sẽ bán cái nợ Tiến Dũng 10 đồng thôi. và những người này sẽ mua lại 10 đồng hay là 10.000 bán lại 100, tức là cái giá trị đó 1% bán lại như vậy. Và khi mua lại như vậy, chúng ta nhớ khi mà chúng ta bỏ vốn ra đó, chúng ta phải lấy lời, bắt buộc phải lấy lời, còn nếu không là chúng ta sẽ lỗ. Thì những cái debt collector này sẽ gọi ngày lẫn đêm, có thể là bị harass quý vị để lấy cho được tiền. 1.000 đồng họ chỉ cần lấy 200 đồng là họ lời 100%. Xin lỗi, đâu 1.000 đồng họ lấy chỉ 10 đồng, 20 đồng là họ lời. Tại 1.000 đồng họ mua có một đồng thôi, 10 đồng thôi. 100 đồng mua 1 đồng, 1.000 đồng mua 10 đồng, thì họ lấy, họ bán cỡ nào họ cũng lời hết. Và chúng ta nhớ khi mà quý vị thiếu nợ medical, họ sẽ đòi đến bến và họ gửi thơ về, anh thiếu 1.000, anh trả 500 cũng được, everything okay, go back like credit, cái credit quý vị okay, thì họ đã lời một khối tiền rồi. Vì thế cái điều này, ví dụ như trong tương lai sẽ có rất nhiều người bị phiền bởi cái những người debt collector, quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về student loan, hay là student financial aid. Tôi nhắc nhở quý vị nào có con em, vì hôm nay ngày mai ngày 1, tức là ngày 1 tháng 7, chính xác hơn là ngày cuối tháng 6 là hết hạn, còn có vài ngày nữa thôi. Chính phủ hiện tại còn nhiều tỷ Mỹ Kim để chúng con em quý vị xin cái tiền này. Financial aid là một cái tiền giúp đỡ những học sinh mà dạng low income, cha mẹ low income, hoặc là independent học sinh có thể mượn cái tiền này để đi học. Có nhiều em không biết hoặc là rất lười, cha mẹ phải khuyến khích em. Mỗi năm đến mùa này thì cũng nhắc quý vị, con em ta đi vào mùa đầu năm là nên mượn tiền. Và hiện tại bây giờ, cái financial aid vẫn còn mở cửa cho đến ngày June 30, là cái ngày cuối cùng, deadline. Quý vị nào con em chúng ta mà đi học trường nào không cần biết, nhưng mà chúng ta có thể xin cái tiền này vào cái website của FAFSA để mà xin cái tiền này để giúp đỡ cho các em đi học đại học, mà mua sách, mua vở hay tiền ăn trưa, ăn uống gì đó. Có thể cho nhiều cái gì, Bell Grant, cho 500 đồng vân vân. Thì Dũng hy vọng rằng quý vị nào có con em thì chúng ta cũng nên khuyến khích các em để xin cái tiền này để cho quý vị đỡ khổ, quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Nói tới cái medical debt, tại sao bên bệnh viện họ không giữ để mà họ đòi mình, họ vẫn còn tiền chứ họ bán cho những cái debt collector như thế này thì họ đâu có lời được bao nhiêu đâu anh Tiến Dũng.
Họ thật sự ra thì mà bảo hỏi câu này để người ta lời, họ không cần biết là nó. Ví dụ bây giờ Tiến Dũng mua 10 cái nợ, mỗi người thiếu 10.000, Tiến Dũng mua lại chỉ có 100 đồng thôi, đúng không? Mỗi người thiếu ngàn, mua 10 người là Tiến Dũng bỏ 100 đồng thôi. Tiến Dũng chỉ cần lấy lại được một người trả thôi là Tiến Dũng có 1.000 đồng, tức là lời đến mấy trăm phần trăm lần. Thì họ bỏ tiền họ mua rất là dễ. Mà bệnh viện thì nói rằng những cái nợ này thì nó làm cho cái debt xấu, nợ xấu, nó gọi là nợ xấu. Thì họ không muốn giữ làm gì, họ bán ra. Thì bởi vì cái lý do đó thì những cái người mà khổ chủ cái nợ đó sẽ trong tương lai sẽ bị phiền rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình.